Thưa nữ công lược, chương 86, lấy chồng, hạ, góc truyện audio.com, Phụng Thiên cáo mệnh, Hoàng đế chiếu viết, quốc gia tư gây dựng sự nghiệp chi long, đương sùng báo công chi điền. Nhân thần kiến phụ quốc chi tích nghi thi tích thước chi ân. Này kích khuyên chi hoành quy thành cổ kim thông nghĩa. Đoạn này là mở đầu thánh chỉ ý, mình nghĩ để nguyên hợp lý hơn, Vĩnh Bình Hầu Trinh Tây Đại Tướng Quân từ lệnh nghi nhận chức có trách nhiệm, vì nước tận trung, luôn luôn cần mẫn trong công việc là tấm gương sáng, không uổng là tôi hiền được tuyển chọn, nay phong thêm nhất phẩm thái tử thiểu sư hàm. Nguyên phối La Thị, giúp chồng dạy con, tấm gương xuất sắc, truy phong Trinh Thuận Hầu Phu Nhân. Kế thê La Thị tính nhu hòa chủ trì việc nhà tôn kính cẩn thận, phong nhất phẩm phu nhân. Thập nhất nương lẳng lặng quỳ ở trên mặt đất, đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh. Chức quan cao nhất của Đại Chu là tam công, tam cô, tam công là chính nhất phẩm, tam cô là theo nhất phẩm, không phải một hơi có thể được phong tam công mà là tam cô một trong thái tử thiểu sư có thể lý giải, hoàng thượng vẫn là muốn dùng từ lệnh nghi nếu che tam công, một khi chiến sự lại nổ ra, như vậy từ lệnh nghi sẽ không thể lại lãnh binh đánh giặc có phải hay không? Hơn nữa, phong rồi không thể lại phong, khiến cho sau này người kế vị lấy cái gì thường từ lệnh nghi. Nàng không khỏi thở dài một hơi, hiện tại an nguy từ gia là quan trọng nhất. Chế độ phong kiến tội liên đới không phải là trò chơi. Về phần phong cáo mệnh cho nguyên nương cùng cáo mệnh cho mình chỉ sợ là bồi thường cho việc không phong tước tương ứng đối với từ lệnh nghi chăng. Thập nhất nương không kịp nghĩ lại, tạ ơn xong, là tặng phẩm do hoàng hậu nương nương ban đến đây. Lần này là cấp cho nàng, một đôi diêu bảo hoa các nhất đối, vạn sư như ý, phú quý hoa khai mỗi niên có dư, diễn anh đồ bốn thất gấm lục cung đình. Theo bước nội thị hoàng hậu nương nương. Thái hậu nương nương thường tặng phẩm đến đây, cũng là cấp cho nàng, một mặt gương đồng, có khắc chữ một lòng trung trinh, một thanh thước đồng, có khắc nữ giới. Tất cả mọi người trong từ gia lần thứ ba quỳ xuống tạ ơn. Nội thị liền cười nói với thập nhất nương, dùng gương để soi, dùng thước làm chuẩn, phu nhân phải nhớ cho kỹ lời thái hậu nương nương dạy bảo mới được. Mình gả tiến vào dù sao cũng là bác bỏ mặt mũi thái hậu, con tặng nàng một mặt gương đồng một cây thước chuẩn đã là rất cho mặt mũi. Đa tạ công công đề điểm, thập nhất nương cung kính nói tiếp thân ghi nhớ lời thái hậu nương nương dạy bảo tự nhiên sẽ cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, nhất định tuân thủ nghiêm ngặt. Thái phu nhân không khỏi liếc mắt xem thập nhất nương một cái. Tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên tiếp chỉ tiến lui không chút nào nao núng. Vừa đưa mắt lên, nàng nhìn thấy ánh mắt đứa con đảo qua người con dâu. Thái phu nhân không khỏi khóe miệng cong lên, nội thị kia thấy thập nhất nương thái độ khiêm tốn, có chút kiêu căng nghiêm mặt cười cười. Từ lệnh nghi tự mình tiến lên đút lót nội thị hoàng thượng cùng hoàng hậu phái đến tuyên chỉ thưởng lễ vật thì do từ lệnh khoan đút lót. Vị nội thị kia thái độ càng kiêu căng hơn, cười nói với từ lệnh nghi. Hầu gia có rảnh phải đến từ chữ cung đi lại nhiều mới được thái hậu nương nương vẫn nhớ hầu gia. Còn thường cùng chúng ta nói chuyện thời thơ ấu năm đó của hầu gia chuyện ngài đi theo phía sau hoàng thượng chọc phá chim công Trường Xuân thật sự. Góc truyện audio.com Là không nghĩ tới, hầu gia lúc thiếu niên bướng bỉnh như vậy, hiện giờ nhưng lại là giường cột nước nhà, cánh tay đắc lực của triều đình. Xem bộ dáng, từ gia mặc dù đang được hoàng thượng duy trì dưới tay mình, nhưng trong quá trình này cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói thắng lợi từ gia không phải là thắng lợi thật tuyệt đối của một bên còn có thể giữa khe hở tìm thấy một cái cơ hội. Thập nhất nương suy nghĩ, phát hiện từ gia khuôn mặt tất cả mọi người đều trầm tĩnh như nước. Nghĩ đến thái độ của nội thị này đối với từ lệnh nghi đâm bị thương mọi người từ gia. Mà từ lệnh nghi lại tươi cười khiêm tốn, lúc nhỏ làm chuyện xấu khiến cho công công chê cười. Nội thị kia giống như thật vừa lòng với thái độ của từ lệnh nghi, ha ha cười vài tiếng thân thiết cùng từ lệnh nghi nhỏ giọng nói mấy câu, liền cáo từ. Từ lệnh nghi tự mình tiễn hắn ra ngoài, trong viện không khí buông lỏng, thập nhất nương bước lên phía trước hành lễ cấp đám người thái phu nhân. Thái phu nhân cười trong suốt chịu lễ của nàng, nhị phu nhân là quả phụ, nàng lập tức lảnh tránh. Sắc trời đã tối muộn, chỗ ta ở đường không dễ đi, đi về trước. Tất cả mọi người không tốt giữ lại, đưa mắt tiễn nàng rời đi. Tam phu nhân liền đáp lễ cho thập nhất nương tứ đệ muội chúc mừng xem bộ dáng tứ đệ đợi không kịp báo lên lễ bộ trực tiếp vì ngươi cầu cáo mệnh đến. Ấn theo thể chế, bọn hắn thành thân xong từ lệnh nghi báo cáo lên lễ bộ, sau đó từ lễ bộ báo hoàng thượng phê duyệt xong mới có thể chính thức phong tặng nàng phẩm cấp tương ứng, hơn nữa, nguyên nương là chính thê nhất phẩm nàng là kế thất hẳn là chính tam phẩm không nghĩ tới hoàng thượng truy phong nguyên nương bởi vậy nước lên cao thì thuyền lên cao nàng được đến chính nhất phẩm phu nhân cáo mệnh. Nhưng vào lúc này làm sao có thể nói ra những lời như vậy? đừng nói nàng vừa mới tiến môn, chính là từ ngữ của tam phu nhân cái gì mà tứ đệ đợi không kịp báo lên lễ bộ, lời nói rất là không ổn, một khi để cho người ta truyền ra ngoài từ lệnh nghi không khỏi bị lưu lại thanh danh dung túng sủng ái nội quyến, khiến cho người ta nói năng tùy tiện mình càng hỏng bét, nói không chừng sẽ bị người ta nói thành là dụ dỗ ngả ngớn. Thập nhất nương nghĩ đến thái phu nhân ở hôn sự mình quyết đoán sát phạt có chút kinh hoàng nhìn phía thái phu nhân. Thái phu nhân quả nhiên sắc mặt trầm xuống nói cả nhà chúng ta tới đón thánh chỉ và quà mừng đến, các vị phu nhân đều an bài tốt chứ, dáng điệu bảo nàng ấy nhanh đi chiêu đãi khách khứa. Tam phu nhân thần sắc hơi có chút mất tự nhiên đứng lên cười nói đã an bài tốt lắm. Một bên từ lệnh chữ nhìn thấy lập tức đến, nếu bên này không có chuyện gì ngươi vẫn là đến hậu viện nhìn xem đi, ta cũng tới phía trước đi chiêu đãi khách nhân, hôm nay có 4 vị vương gia 2 vị phò mã, càng đừng nói nhị tam phẩm đại viên, chỉ sợ là cả yến kinh đều đến đây. Thái phu nhân gật đầu, cũng đừng để cho người ta nói chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Từ lệnh chữ cung kính trả lời vâng, tam phu nhân hành lễ cấp thái phu nhân rồi hai vợ chồng cùng nhau đi ra. Thập nhất nương lúc này mới phát hiện viện này ở giữa hai tòa thính đường, phía trước một tòa 7 gian thính đường, mặt sau một tòa 5 gian thính đường, đều ngay cánh cửa đại môn, đèn đuốc sáng ngời. Chắc là bởi vì thị giác thính đường mặt sau thấy rõ mồn một bầy bàn dài cùng ghế bành, là chỗ đãi khách. Góc truyện audio.com Thính đường phía trước thì có chút thấy không rõ. Bất quá, nàng có thể nghe được tiếng động lớn, tiếng cười nói xung quanh thính đường phía trước. Tiệc rượu ngoại viện từ gia chắc là làm ở nơi đó đi. Nàng đang đoán, thái phu nhân đã tiến lên nắm tay thập nhất nương. Có mệt hay không, ta cho nha hoàn đưa ngươi vào nhà trước. Thập nhất nương không biết chỗ mình ở trong từ phủ là ở đâu, nhưng thái phu nhân nói một chữ trước làm cho nàng lập tức ý thức được từ lệnh nghi có thể còn quay lại nơi này. Nàng buông mí mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, ta vẫn là đợi hầu gia cùng nhau trở về. Thái phu nhân nghe xong ý cười trên mặt lại thêm nhiều vài phần. Ngũ phu nhân bên cạnh liền cười nói, ngươi một mình ở trong tân phòng có sợ không? Khổ là ta có mang, người khâm thiên giám còn nói tân phòng cầm tinh con dê không thể vào, đợi qua vài ngày ta đi thăm ngươi. À, trên mặt thập nhất nương rất là kinh hỉ hạ đánh giá ngũ phu nhân. Ngươi có tiểu bảo bảo, khi nào thì sinh? Nàng thực thích tiểu bảo bảo. Không biết là quần áo rộng thùng thình hay vẫn là chưa đủ tháng, một chút cũng nhìn không ra. Ngũ phu nhân sắc mặt đỏ bừng, mới được 4 tháng, từ lệnh khoan ở bên cạnh ngây ngô cười. Vậy phải chú ý mới được, thập nhất nương thực cao hứng cho đôi vợ chồng này, vừa rồi quỳ vài lần. Có cảm giác không thoải mái hay không? Ngũ phu nhân khẽ lắc đầu, lúc trước không được tốt lắm, hiện tại thì tốt lắm. Mà thái phu nhân xem nàng cùng ngũ phu nhân nói chuyện hợp duyên, đáy mắt ý cười càng đậm. Nói hai câu từ lệnh nghi quay trở về, chỉ thấy có bọn hắn, ngạc nhiên nói, tam ca cùng tam tẩu đâu, hôm nay bọn hắn phụ trách tiếp đón khách khứa. Thái phu nhân cười nói, ta cho bọn họ trước đi. Lại nói, vừa rồi vội vàng đem các ngươi kêu đi ra tiếp chỉ, còn chưa có uống rượu hợp cần. Mau hồi tân phòng đi, người khắp phòng còn chờ ngươi đi mời tửu đâu. Từ lệnh nghi nghe mẫu thân nói như vậy, liền liếc mắt xem thập nhất nương một cái. Thập nhất nương lập tức cúi đầu buông mắt, bộ dáng ngoan ngoãn hiếu thuận đi theo phía sau từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi hướng tới thái phu nhân hành lễ, nhấc chân liền theo hành lang uốn khúc phía đông đi. Thập nhất nương tùy tiện phúc thân với mọi người, vội đi theo từ lệnh nghi theo đường cũ quay lại tân phòng. Ở tân phòng mọi người xem náo nhiệt đã đi rồi, chỉ có hai vị toàn phúc phu nhân từ gia mời đến cùng hai nha hoàn xinh đẹp thường ở trong phòng thay quần áo từ lệnh nghi. Thấy hai người một trước một sau tiến vào, hai vị toàn phúc phu nhân thở nhẹ nhõm một hơi, không hẹn mà cùng tiến lên đón tiếp, một cái kéo thập nhất nương đi vào trong phòng, một cái kêu thô sử nha hoàn bên ngoài. Cho phòng bếp mang tiệc đến, thập nhất nương mới vừa ngồi xuống, phòng bếp mang bàn tiệc đi lên. Đúng là để lấy chút may mắn, kêu là gà vịt thịt bò. Nghe hương thơm của đồ ăn, thập nhất nương cảm thấy một trận đau dạ dày, từ buổi sáng đến bây giờ, nàng chỉ ăn 3 muỗng hạt sen táo đỏ bách hợp. Nàng cố nén sự thèm ăn, theo sự chỉ đạo của hai vị toàn phúc phu nhân cùng từ lệnh nghi uống chung rượu hợp cần. Nghi thức thành thân xem như đã xong, hai vị toàn phúc phu nhân cười khanh khách chúc mừng từ lệnh nghi cùng thập nhất nương. Thập nhất nương thưởng hai cái hồng bao lớn, hai vị toàn phúc phu nhân liền cười lui đi xuống. Từ lệnh nghi phân phó nha hoàn trong phòng, đi kêu nha hoàn của phu nhân lại đây, trong đó một cái nha hoàn lập tức trả. Góc truyện audio.com Lời mà đi, thay cho ta bộ y phục thường ngày. Một nha hoàn khác lập tức tiến lên thành thạo thay quần áo cho hắn. Tân phòng là cái tòa nhà 4 tầng, tòa ngang phía tây có cái cửa nách nối thẳng với hành lang uốn khúc. Tiền sảnh 3 gian có mang 2 cái nhĩ phòng, nhà giữa 5 gian mang 1 cái nhĩ phòng. Nội nhất bọn hắn đặt ở phía tây nhà giữa, Từ Lệnh Nghi ở xảo gian xưa thay quần áo thường ngày, Thập Nhất Nương liền ngồi xuống phía Tây Lâm Song Đại Kháng. Chỉ chốc lát, nha hoàn liền hầu hạ hắn thay đổi thân trực thuyết màu đỏ tía hoa văn vân hoa đi ra. Thấy Thập Nhất Nương một người ngồi nghiêm chỉnh ở trên kháng, hắn không khỏi ngẩn ra. Thập Nhất Nương đã xuống kháng khom đầu gối hành lễ với hắn. Từ Lệnh Nghi đáy mắt có chút do dự cực nhanh, ta đi mời rượu, Thập Nhất Nương thấp giọng lên tiếng vâng, sau đó tiễn Từ Lệnh Nghi ra nhà giữa. Quay lại phòng ở, nàng cười hỏi nha hoàn, ngươi tên gì? Nha hoàn cung kính nói, nô tỳ kêu Hạ Y. Thập Nhất Nương gật đầu, một cái khác cùng ngươi làm việc chung gọi là gì? Kêu Xuân Mạt. Đang nói, Xuân Mạt mang Hổ Phách cùng Đông Thanh tiến vào. Chỉ có hai cái canh giờ không thấy, nhưng đối với Hổ Phách cùng Đông Thanh vẫn lo lắng cho Thập Nhất Nương mà nói, lại giống như là cách hai năm. Các nàng không khỏi lệ hoen khéo mắt, hai miệng đồng thanh nói. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi, không có việc gì, không có việc gì. Thập Nhất Nương cười khanh khách, trong lòng lại nói, chỉ là đói sắp chết, cho nên câu các ngươi ăn cơm chưa bật thốt lên mà thôi. Hai cái liên tục gật đầu, ăn qua, chúng ta đều ăn qua. Đào Mama tự mình mang theo thô sử Mama mang đồ ăn cho chúng ta. Thập Nhất Nương gật đầu cười, đối với Xuân Mạt cùng Hạ Y nói. Các ngươi đều lui ra đi thôi, có các nàng hầu hạ ta là được. Hai người do dự một lát vẫn là khom đầu gối hành lễ đi xuống. Thập Nhất Nương phân phó Đông Thanh cùng Hổ Phách, giúp ta đổi bộ xiêm y đi, mặc cái này khó chịu quá. Hai người gật đầu, đi chuẩn bị nước cho Thập Nhất Nương tắm rửa thay xiêm y, Thập Nhất Nương lại ngồi bên bàn vừa ăn một chén cơm nhỏ. Đợi Từ Lệnh Nghi mang theo hơi rượu đi vào, Thập Nhất Nương đã rửa xong mặt, búi tóc toàn nhi bình thường, thay đổi thân y phục xanh biếc màu hồ, đang ngồi lật người bên gối đầu đọc sách. Hầu gia đã trở lại, nàng vội buông sách xuống kháng hành lễ cấp Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi mặt hơi có chút đỏ, ánh mắt cũng không thấy một chút say rượu, chính là so với bình thường càng sáng ngời vài phần. Thập Nhất Nương lại âm thầm đề cao cảnh giác, có một loại người uống càng nhiều ánh mắt càng sáng, chính là say cũng nhìn không ra. Nhưng bình thường người say đối với cảm xúc của mình năng lực khống chế liền kém, nàng không nghĩ làm cho Từ Lệnh Nghi không vui. Từ Lệnh Nghi lại cũng không thấy liếc mắt xem nàng một cái, lập tức đi đến bên kháng cầm lấy sách ghé vào đèn dương giác cung đình thì thầm. Quyển Đại Chu Cửu Vực Chí, người này khẳng định là uống nhiều, bằng không, sẽ không từng chữ từ trong miệng phun ra. Thập Nhất Nương đang muốn giải thích một phen, Từ Lệnh Nghi đã quăng mất sách đi tịnh phòng. Ta phải tắm rửa, cách chương.